Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 1 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về công cuộc truyền giáo của giáo hội trong thời hiện đại. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại đảo Cyprus là một tiếp nối lý tưởng của chuyến viếng thăm Malta. Sáng 29 tháng 5 vừa qua, giải thích những lý do của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Cyprus, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, nói rằng chuyến viếng thăm này tiếp nối chuyến viếng thăm vừa qua tại Malta. Phát biểu trên chương trình Octava DS của đài truyền hình Vatican, cha Lombardi trả lời cho câu hỏi mà nhiều người đặt ra về việc Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các đức giám mục trong vùng Trung Đông. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, chỉ cần đọc lại sách công vụ các tông đồ để hiểu được ý nghĩa của chuyến viếng thăm. Theo cha Lombardi, đảo Cyprus được nhắc đến 6 lần trong Kinh Thánh. Đảo này là quê hương của Thánh Tông đồ Barnaba, thánh nhân thường trở lại đây để rao giảng tin mừng. Đảo cũng là nơi đã đón tiếp Thánh Phaolô, Thánh Marco và Thánh Barnaba trong chuyến đi truyền giáo đầu tiên của các ngài. Cha Lombardi nhắc lại rằng Thánh Phaolô đã trở lại đây nhiều lần. Lần cuối cùng thánh nhân đặt chân lên đảo là khi trên đường đi Roma, ngài đã bị bắt tại đây. Chính trong chuyến đi này mà thánh nhân bị đắm thuyền và ghé vào Malta. Đức Thánh Cha đã cử hành sinh nhật lần thứ 1950 khi viếng thăm Malta từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 4 vừa qua. Nhắc đến việc Đức Thánh Cha quyết định cho công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhân chuyến viếng thăm Cyprus, cha Lombardi giải thích rằng đảo này là một ngã tư chiến lược, văn hóa và thiêng liêng cho những ai đi đến Thánh Địa, cho nên cũng là một điểm gặp gỡ giữa Đông và Tây, giữa Á Châu và Âu Châu. Do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên khi Đức Benedicto đã nhận lời mời viếng thăm đảo này, bởi vì đây là một tiếp nối lý tưởng của chuyến viếng thăm Malta. Theo cha Lombardi, chuyến viếng thăm này cũng gợi lại chuyến viếng thăm Thánh Địa hồi tháng 5 năm ngoái. Theo chương trình, chuyến viếng thăm đảo Cyprus của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây. Tin Bordeaux, Pháp Quốc. Hàng ngàn người đã tham gia một cuộc tuần hành chống phá thai tại thành phố Bordeaux, Pháp Quốc. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, chiều thứ Bảy 29 tháng 5 vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường chống phá thai dưới sự canh chừng của các lực lượng an ninh. Cuộc tuần hành này diễn ra song song với một cuộc biểu tình khác do những người ủng hộ phá thai tổ chức. Hai cuộc biểu tình đã diễn ra trong một bầu khí căng thẳng sau khi đài truyền hình France số 2 của Pháp cho trình chiếu chương trình có tựa đề Những kẻ thâm nhập, nói về giới công giáo bảo thủ tại thành phố này. Cảnh sát đã gia tăng lực lượng để đề phòng những cuộc đụng độ giữa hai đoàn biểu tình. Cuộc tuần hành vì sự sống quy tụ khoảng 1.000 người đã tố cáo nạn phá thai và yêu cầu chính quyền địa phương nâng cấp các dịch vụ chăm sóc các bệnh nhân nan y trong các bệnh viện. Cũng tại Pháp, hôm 29 tháng 5, hàng ngàn người, mà phần lớn là các tín hữu tin lành tại thành phố Strasbourg, đã tham gia một cuộc biểu tình để công khai bày tỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu. Cuộc biểu tình cũng được tổ chức cùng lúc tại một thành phố lớn khác. Đoàn người tham gia cuộc biểu tình đi sau các chiếc xe tải, trên đó có các ban nhạc rock và pop. Trên các chiếc xe có trương biểu ngữ với nội dung như Tôi xuống đường vì Chúa Giê-xu, chỉ có một giải pháp là Chúa Giê-xu, Thiên Chúa là tình yêu. Ông Daniel Rivo, phát ngôn viên của cuộc biểu tình, tuyên bố, chúng tôi không chiêu mộ ai cả, vì chúng tôi không cưỡng bách ai. Chúng tôi chỉ muốn làm chứng cho niềm tin của chúng tôi. Theo ông, muốn chia sẻ niềm tin của mình là một điều bình thường và rất là người. Đoàn người biểu tình tại Strasbourg đã dừng trước hội đường Do Thái của thành phố để trao cho vị đại giáo trưởng một tuyên ngôn lên án chủ nghĩa bài Do Thái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng công lý phải luôn đi đôi với tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ đầu tiên của bên Anh bên cạnh Tòa Thánh hôm 28 tháng 5 vừa qua. Trong bài diễn văn trình ủy nhiệm thư, ông Theodore Loco, đại sứ của Cộng hòa bên Anh bên cạnh Tòa Thánh, đã nhắc đến gương sáng của vị hồng y lỗi lạc người bên Anh là Bernardine Gantin, cựu Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã qua đời cách đây 2 năm. Ngỏ lời với đại sứ bên Anh, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại gương của Đức Hồng Y Gantin. Ngài mô tả vị Hồng Y này như một người bắc cầu giữa các nền văn hóa và lục địa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gương sáng của Ngài sẽ giúp cho các tín hữu Kitô bên Anh biết sống quảng đại và trách nhiệm hơn để phục vụ đất nước, vốn sẽ cử hành 150 năm rao giảng tin mừng vào năm tới. Đức Thánh Cha cũng nói đến tầm quan trọng của Hội nghị các lực lượng sống động của quốc gia, được tổ chức cách đây 20 năm. Theo Đức Thánh Cha, đây không chỉ là một biến cố chính trị, mà còn nói lên mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và sự biểu lộ niềm tin trong đời sống công cộng tại bên Anh. Trong bài diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ, Đức Thánh Cha kêu gọi người dân bên Anh hãy thăng tiến tình huynh đệ đích thực. Theo Đức Thánh Cha, tình huynh đệ là điều kiện thiết yếu của hòa bình xã hội và yếu tố thăng tiến sự phát triển toàn diện. Nhắc lại những giá trị truyền thống của dân tộc này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự tôn trọng đối với sự sống thánh thiêng của con người. Ngoài ra, trong bài diễn văn chào mừng Tân Đại sứ bên Anh, Đức Thánh Cha cũng ám chỉ đến tình trạng tham nhũng tại nước này. Ngài nói, tìm kiếm tư lợi bất kể công ích là một điều xấu xa, xem thường các cơ cấu công quyền và ngăn cản sự phát triển toàn diện của con người. Các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia là lương tâm xã hội của nước này. Họ phải bảo đảm sự trong suốt của các tổ chức và một nền đạo đức khả dĩ sinh động đời sống xã hội. Họ phải là những người công bình, và công bình phải luôn đi đôi với tình huynh đệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người di dân và tị nạn. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân cho người di dân và tị nạn hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tương lai của hầu hết các xã hội tùy thuộc vào việc đón tiếp người di dân và tị nạn và giúp họ hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói, tương lai của các xã hội chúng ta tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa mà vẫn tôn trọng bản sắc và những khác biệt chính đáng. Phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức quốc tế đối với người di dân và tị nạn. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng một thế giới của hòa bình, huynh đệ và hợp tác. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng một số nơi trên thế giới chưa chịu đảm nhận trách nhiệm của mình đối với người di dân và tị nạn. Ngài nói, khát vọng của nhiều người để xô ngã những bức tường chia rẽ và thiết lập những thỏa hiệp thăng tiến sự hội nhập vẫn chưa được thực hiện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương truyền giáo của cha Matteo Ricci. Sáng thứ Bảy 29 tháng 5, trong buổi tiếp kiến dành cho hàng ngàn người hành hương đến từ thành phố Macerata, sinh quán của cha Matteo Ricci, nhân kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha, Đức Thánh Cha nói rằng, cha Richie trước tiên là một nhà truyền giáo đã mang tin mừng đến Trung Quốc. Và khi làm công tác này, Ngài đã thiết lập một cuộc đối thoại quan trọng giữa các nền văn hóa giữa Trung Quốc và Tây Phương. Sau khi ghi nhận rằng cha Richie hiện vẫn còn được ngưỡng mộ trong xã hội Trung Quốc ngày nay, Đức Thánh Cha nói rằng không nên tách biệt hoạt động truyền giáo của cha với nỗ lực của cha nhằm hội nhập sứ điệp tin mừng vào văn hóa và giới thiệu văn hóa và khoa học Tây Phương cho Trung Quốc. Theo Đức Thánh Cha, trong các biến cố nhằm tưởng niệm 400 năm ngày qua đời của cha Richie, nhiều người chỉ xem cha như một trung gian văn hóa. Đức Thánh Cha khẳng định, cha Richie đến Trung Quốc không chỉ để quảng bá khoa học và văn hóa Tây Phương, mà là để rao giảng tin mừng và làm cho mọi người nhận biết Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong khi rao giảng tin mừng, cha Richie nhận ra khát vọng hiểu biết và đối thoại của người dân Trung Hoa, cho nên Ngài đã thiết lập cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, một cuộc đối thoại vô vị lợi, không vướng vào những tham vọng chính trị hay kinh tế, nhưng chỉ được thực hiện trong tình thân hữu. Trong bài nói chuyện với khách hành hương đến từ Macerata, Đức Thánh Cha cũng nói rằng việc tưởng niệm cha Richie và những người bạn Trung Hoa của Ngài cũng là dịp để cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Ngài cũng nhắc đến lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, bổn mạng giáo hội tại Trung Quốc, được cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Sheshan, Thượng Hải, hôm 24 tháng 5 vừa qua. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm nhân dân Trung Quốc và bày tỏ ước muốn được đẩy mạnh các quan hệ giữa nước này và Kitô giáo. Ngài nói, cũng như cha Matteo Ricci, hôm nay tôi bày tỏ sự tôn trọng sâu xa của tôi đối với dân tộc Trung Hoa và các nền văn hóa cổ kính của dân tộc này. Tôi xác tín rằng, cuộc gặp gỡ của dân tộc này với Kitô giáo sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, cũng như cổ võ cho cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Tin Kolkata, Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn Độ lên án cuộc tấn công của những người cộng sản Maoist. Tưởng cũng nên nhắc lại, sáng hôm 28 tháng 5, một cuộc tấn công của những người cộng sản Maoist nhắm vào một chuyến xe lửa tại Tây Bengal đã làm cho gần 100 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương. Sư huynh Mani McCunnell thuộc dòng Mongfort, thư ký toàn quốc của Hội đồng các tu sĩ Ấn Độ, đã lên án cuộc tấn công mà sư huynh gọi là một biểu tượng của sự độc ác của con người. Sư huynh McCunnell nói, đây là một dấu hiệu của bệnh hoạn và đã đến lúc cần phải đương đầu với những hành động như thế. Chính phủ cần phải tỏ ra cứng rắn trong việc đương đầu với những phần tử như thế. Cuộc tấn công đã làm cho 13 toa xe lửa bị trật đường ray và đụng vào một chuyến xe lửa chở hàng đi ngược chiều. Mục sư Enos Bradhan, tổng thư ký của Giáo hội Bắc Ấn Độ, nói với hãng thông tấn UCA News rằng sát hại dân lành không bao giờ là một phương thế để đạt mục đích của mình. Vị mục sư này cũng nói rằng, chính phủ cần phải có những biện pháp thích đáng để bảo vệ an ninh cho những vùng nhạy cảm. Cuộc tấn công vào chuyến xe lửa nói trên chỉ diễn ra 10 ngày sau khi những người cộng sản Maoist cho nổ bom một chiếc xe buýt tại bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, làm cho 35 người thiệt mạng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công cuộc truyền giáo của giáo hội trong thời hiện đại do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cho dẫu Tòa Thánh đang chuẩn bị thiết lập một bộ mới chuyên về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước Tây Phương, trước các nước đang đánh mất bản sắc Kitô, công cuộc rao giảng tin mừng cho những vùng chưa hề nghe biết Chúa vẫn còn khẩn thiết. Hiện trên thế giới vẫn còn hơn 1/3 các cộng đồng Công giáo còn nằm trong vùng đất truyền giáo. Vùng đất này chiếm đến 3/4 dân số thế giới. Đây là lý do tại sao các chuyên gia về truyền giáo tại Tòa Thánh nói rằng công cuộc rao giảng tin mừng cho những người ngoài Kitô giáo chỉ mới bắt đầu. Hội đồng Tòa Thánh về việc tái rao giảng tin mừng hiện vẫn chưa được chính thức loan báo, nhưng người ta tin rằng một hội đồng như thế nhắm đến việc tái rao giảng tin mừng cho các dân tộc có truyền thống Kitô giáo như Âu Châu và Bắc Mỹ chẳng hạn. Đức Thánh Cha đã đưa ra ý tưởng về một bộ như thế nhân chuyến viếng thăm vừa qua tại Bồ Đào Nha. Ngài nói rằng bản đồ truyền giáo của giáo hội ngày nay không chỉ có tính cách địa lý mà còn bao gồm cả phương diện nhân học, nghĩa là văn hóa và xã hội. Đức Thánh Cha có ý nói đến một cuộc rao giảng tin mừng cho những người đã lãnh nhận đức tin, nhưng nay rời bỏ giáo hội và tin mừng. Với tình trạng di động và hỗn hợp của các dân tộc và văn hóa, cùng với sự bùng nổ của truyền thông, người ta hiểu được tại sao Tòa Thánh ít quan tâm đến các ranh giới quốc gia trong các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Tuy nhiên, Đức ông John Koza, Giám đốc Toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ cho rằng, địa lý vẫn còn là một yếu tố quan trọng tại nhiều vùng trên thế giới. Theo vị linh mục này, do những giới hạn về địa lý và lịch sử, hiện vẫn còn một số dân tộc chưa từng có bất cứ một tiếp xúc nào với Chúa Kitô hay niềm tin Công giáo. Chúng ta có thể nghĩ đến những khu rừng già tại Brazil, Papua New Guinea, những vùng rừng núi hẻo lánh tại Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới. Theo Đức ông Koza, tại một số quốc gia đã từng sống dưới chế độ cộng sản qua hàng bao thế hệ, có nhiều người chưa từng nghe nói đến Chúa Kitô. Do đó, một cách duy nhất để giáo hội đến với những người này vẫn là hình thức truyền giáo cổ điển. Các viên chức làm việc tại Bộ Truyền giáo nói rằng, hoạt động truyền giáo cổ điển vẫn là phương thức truyền giáo hiện hành tại các nước đang phát triển. Nhưng ngay cả tại các nước này, tình thế cũng đang thay đổi, đôi khi rất nhanh chóng. Về phần mình, Đức cha Robert Sara, thư ký Bộ Truyền giáo, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, trong một thế giới mà các dân tộc pha trộn với nhau, lãnh thổ không còn là vấn đề chính nữa. Do đó các địa điểm truyền giáo cũng thay đổi. Trước đây, nhiều nhà truyền giáo được sai đến một nước khác, thường là một vùng xa xôi. Tại đây, họ phải học ngôn ngữ địa phương và hội nhập vào văn hóa của người bản địa. Ngày nay, các nhà truyền giáo phải hoạt động trong các thành phố và di chuyển từ nước này sang nước khác. Hiện nay, việc huấn luyện truyền giáo nhắm vào các vấn đề của đô thị như thiếu nhà ở, gia đình đổ vỡ, trẻ em đường phố và tình trạng di dân. Các nhà truyền giáo được đào tạo để làm việc với giới truyền thông và các kỹ thuật mới cũng như thăng tiến sự hợp tác trong vùng. Đặc biệt, với hiện tượng đô thị hóa ngày càng gia tăng tại các nước nghèo, các vấn đề trên đây luôn rất được quan tâm. Tuy nhiên, theo Đức cha Sara, có nguy cơ là các nhà truyền giáo ít còn liên lạc với các nền văn hóa bản địa, và đôi khi, vì hoạt động ngắn hạn, dễ bị xem như khách du lịch. Trích lời một vị Hồng Y Phi Châu, Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói, trước kia các nhà truyền giáo thích đi vào rừng sâu, ngày nay họ chỉ thích một ngôi nhà lớn gần phi trường. Sự sút giảm con số các linh mục trong các dòng truyền giáo cũng có ảnh hưởng đến hoạt động truyền giáo. Đức cha Sara nói rằng, thời mà Tòa Thánh có thể gửi cả một đạo binh hùng hậu các nhà truyền giáo ngoại quốc đến các vùng đất chưa biết Chúa Kitô đã qua rồi. Nói đến công cuộc truyền giáo tại Phi Châu, Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nhấn mạnh đến việc người Phi Châu phải truyền giáo cho người Phi Châu. Cần phải cổ võ sự hợp tác truyền giáo trong lục địa này. Sở dĩ Phi Châu cần phải truyền giáo cho Phi Châu là bởi vì ơn gọi gia tăng rất nhanh tại lục địa này. Chẳng hạn, chỉ riêng tại Nigeria, hiện có hơn 4.500 chúng sinh. Những tổn phí cho công cuộc truyền giáo cũng tiếp tục gia tăng. Trong thời gian gần đây, vì nhiều lý do, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc quyên góp cho hoạt động truyền giáo cũng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, theo đức ông Koza, ngày nay dân chúng rất mong mắn đáp trả trước những khủng hoảng nhất thời, nhưng lại không màng đến những nhu cầu hàng ngày của giáo hội phổ quát. Các giáo hội thuộc các xứ truyền giáo có thể cung cấp nguồn nhân lực đáng kể cho công cuộc tái rao giảng tin mừng tại các nước Tây Phương. Đức cha Sara cho biết, các cộng đồng giáo hội tại Phi Châu và Á Châu đã bắt đầu gửi các nhà truyền giáo đến làm việc tại Âu Châu. Tuy nhiên, các nhà truyền giáo này nói rằng, tái rao giảng tin mừng không phải là một công việc dễ dàng. Đức cha Sara nói, khi người Âu Châu đến Phi Châu, họ bắt gặp một dân tộc rất sùng đạo, cởi mở với Chúa và tin mừng. Nhưng điều này lại không đúng cho một nhà truyền giáo đến làm việc tại Âu Châu ngày nay. Theo đức cha thư ký Bộ Truyền giáo, xu thế toàn cầu hóa và việc bùng nổ thông tin đã khiến cho những người ngoài Kitô giáo chỉ có một sự hiểu biết hời hợt về Kitô giáo. Một cuộc hoán cải thực sự không đến do nghe về Chúa Kitô trên phát thanh truyền hình hay hệ thống Internet, mà đòi hỏi một sự gặp gỡ thân tình với Ngài. Và dĩ nhiên, điều này đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của một nhà truyền giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Hãy sống thân thiết với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chúng ta đã từng nghe nhiều lời khuyến cáo của các chuyên gia tâm lý về những điều phải làm để tạo thêm sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Nhưng phần lớn những lời khuyên ấy đều nặng về lý thuyết, nên khi áp dụng không đạt được kết quả bao nhiêu. Do kinh nghiệm bản thân, nhiều bậc phụ huynh đã truyền đạt đôi điều bí quyết mà chúng tôi sẽ được tóm tắt trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, cha mẹ cần phải bớt lại những lời thuyết giảng suông. Nhiều bậc cha mẹ, mỗi lần dạy con đều bắt chúng phải nín thinh mà nghe mình nói. Và một trong những lỗi lầm thường gặp là sự thuyết giảng tràn gian, với những câu mở đầu như, ở tuổi ba má thế này, thế nọ, vân vân. Phản ứng tự nhiên của trẻ con là không muốn nghe những lời thuyết giảng khó chịu như thế. Mắt chúng nhìn đi nơi khác, đầu óc chúng trống rỗng, chẳng để lọt vào bất cứ câu nào. Một thiếu niên 13 tuổi tâm sự với các bạn như sau. Thoạt tiên là ba má la hét ầm ầm lên, rồi cái đó là những câu như thật đáng chán, thật đáng buồn. Và cuối cùng là ngày trước ba má đâu có đối xử với ông bà như vậy. Sau này, mày có một đứa con thì mày mới thấy. Nhiều bậc phụ huynh quên rằng, trẻ con là những người sống theo hiện tại, cho nên những chuyện sâu trước, xa vời, chẳng khiến chúng quan tâm bao nhiêu. Do đó, một số phụ huynh đã từng thành công trong việc tạo mối thân thiết với con cái, khuyên chúng ta hãy cứ nói thẳng lý do cách cư xử của mình. Chẳng hạn, để ngăn cản đứa con đi tham dự một buổi tiệc, cha mẹ cứ nói thẳng với nó, má không cho con đi dự cuộc vui ấy, vì má thấy ở đó không có sự trông nom của những người lớn. Có phụ huynh thì lại dùng lối răn dạy gián tiếp. Lời khuyên bảo của cha mẹ sẽ được lắng nghe và đón nhận, nếu như trẻ con chỉ nghe cha mẹ chúng bàn luận về một việc tưởng chừng chẳng liên quan đến chúng. Chẳng hạn, cha mẹ có thể nhân một cuộc trao đổi về một mẫu tin trên báo chí mà nhắn nhủ chúng một bài học. Con cái sẽ mãi mê lắng nghe câu chuyện mà chẳng hề nghĩ rằng cha mẹ đang lên lớp cho chúng. Lời khuyên thứ hai mà nhiều bậc phụ huynh có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn nhắn gửi là tránh dùng những lời nóng nảy. Vì quá chăm lo cho sự an vui của con cái, nhiều lúc chúng ta đâm ra bực bội. Nhưng càng tức giận, chúng ta càng nói những điều mình không định nói. Giận quá hóa ngu là thế đó. Nhưng quan trọng hơn cả là hãy cho con mình một cơ hội để có tiếng nói. Điều này có nghĩa là đừng ngắt lời con cái khi chúng đang nói. Còn mới nghe nói chừng mà đã đùng đùng nổi giận thì coi chừng phải hối hận và xin lỗi. Hãy chờ cho con cái nói hết, rồi nhắc lại những gì chúng nói, xem có thật là điều chúng muốn nói không. Sau khi đã hiểu rõ tất cả những gì chúng muốn nói, cha mẹ hãy răn dạy hay có hành động cụ thể. Các cuộc điều tra cho thấy rằng, những bậc cha mẹ hoàn hảo nhất đều biết rằng đôi lúc mình phải cương quyết trong ý định của mình, dù cho con cái có bất bình thế nào đi nữa. Tuy nhiên, cương quyết không có nghĩa là không thèm đếm xỉa đến con cái. Cho chúng có được tiếng nói trong gia đình sẽ có hai điều lợi. Một là chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận quyết định của cha mẹ khi được hỏi ý kiến. Hai là chúng sẽ tự thấy mình là con người có giá trị. Một thiếu niên đã tâm sự. Càng lớn, tôi càng được tham dự nhiều hơn vào các buổi thảo luận của gia đình. Ba má tôi luôn thích thú ngồi nghe ý kiến của chúng tôi, dù rằng các ý kiến của chúng tôi chẳng được áp dụng. Điều đó đã nâng cao tính tự trọng trong mỗi chúng tôi. Một lời khuyên quan trọng khác mà các bậc cha mẹ có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn gửi đến chúng ta là hãy tìm thời giờ để trò chuyện với con cái. Có người cho rằng chọn lúc dạy bảo cũng quan trọng như chọn cách dạy bảo. Theo những người có kinh nghiệm, thì thời điểm thích hợp nhất thường là những giây phút trước khi đi ngủ và trong giờ ăn của gia đình. Một người mẹ kể lại thói quen của mình như sau. Khi con tôi vào giường ngủ, tôi thường hỏi chúng, ngày hôm nay con thấy vui nhất hay buồn nhất lúc nào? Và chúng tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích. Cha mẹ cũng nên sắp xếp sao cho bữa ăn trở thành một dịp trao đổi ý kiến của mọi người trong gia đình. Dù sinh hoạt thường ngày có bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng thu xếp để có những bữa ăn chung cho cả nhà. Nhiều gia đình đã cúp điện thoại hoặc tắt máy truyền hình trong giờ ăn. Cuối cùng, đây là lời khuyên quan trọng nhất, là hãy nói với tình thương. Trong những gia đình hạnh phúc, thì mối dây liên lạc dịu dàng đầm ấm nhất giữa mọi người chính là tình yêu thương. Chỉ có tình yêu mới có thể làm dịu đi những giây phút căng thẳng. Một người cha đã chia sẻ kinh nghiệm. Có những lúc tưởng chừng không còn nói chuyện với nhau được nữa, nhưng rồi nhờ biết đi vào tình cảm của nhau mà sự thân thiết đã được tái lập. Tình thương là một biểu lộ thầm lặng mà cho dù có bất đồng hay mâu thuẫn, nếu chúng ta biết sử dụng đến, thì mọi sự cảm thông đều có thể được. Dĩ nhiên, tình thương không chỉ được khẳng định bằng những lời nói suông, mà phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Thân thiết với con cái luôn luôn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng những điều cơ bản như biết lắng nghe con cái, dành thời giờ để trò chuyện với chúng, biết quý trọng và yêu thương chúng, đó chính là những nền tảng cho sự hiểu biết và cảm thông nhau giữa cha mẹ và con cái. Với những lời khuyên trên, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúa Giêsu cầm lấy lòng tiếng anh phải con ca. Nhìn lên trời đọc lời chúng ra và phân pha cho các môn đệ.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đê, lương thực ăn tới đó đê.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá. Nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, bẻ ra và phân pha cho các môn đệ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 11b đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đấy, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy cho họ ngả lưng thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và cho mọi người ngả lưng xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Anh chị em thân mến! Vẫn biết và luôn xác tín, mỗi thánh lễ hàng ngày đều là đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Nhưng giáo hội có lý khi thiết lập một lễ riêng trong phụng vụ để nói lên niềm tin của mình, đồng thời tỏ rõ sự cần thiết của việc chiêm ngưỡng, tôn thờ Chúa Giêsu nơi thánh thể, cũng như tình yêu cứu độ của người đối với nhân loại. Đó là lý do hội thánh ấn định đại lễ này ngay sau lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Bài tin mừng trong đại lễ Chúa Nhật kính mình và máu thánh Chúa Kitô 5C được trích từ Phúc Âm theo thánh Luca, mô tả việc Đức Giêsu thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng khi họ đi theo và nghe người giảng dạy nước Thiên Chúa. Sự kiện này xảy ra sau khi nhóm 12 trở về với thành quả rao giảng và chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Đức Giêsu muốn đem các tông đồ đến một nơi hoang vắng riêng tư để tiếp tục tiến trình giáo huấn, nhưng vì dân chúng vẫn đi theo người. Thế nên Đức Giêsu tạm bỏ ý định ấy để tiếp đón, giảng dạy cho họ, cũng như tiếp tục chữa lành những ai cần cứu chữa. Ngày bắt đầu tàn, Đức Giêsu muốn chính các môn đệ lo cái ăn cho những người bước đi theo người. Từ đây, với vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, Đức Giêsu đã thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều để những người đi theo người được no bữa, mà theo thánh sử Luca, số người khi ấy là hơn 5.000 người. Hành động này nhắc nhớ đến phép lạ xưa kia của ngôn sứ Elise trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4, và còn hơn thế nữa. Nghĩa là Đức Giêsu còn hơn một ngôn sứ, điều mà nhiều lần người ta thắc mắc về bản thân người. Từ những hành động của Đức Giêsu như cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban, ngụ ý thần học của thánh sử Luca là so sánh phép lạ này với bí tích thánh thể, khi Đức Giêsu chuyển thông quyền lực của người vào những chiếc bánh như trao ban chính bản thân mình. Nghĩa là xưa kia, Đức Giêsu làm phép lạ để nuôi dân chúng, thì ngày nay, như ông Mô-sê và Ê-li-sê mới, Đức Giêsu vẫn tiếp tục nuôi người tín hữu bằng phép lạ bí tích thánh thể. Quả vậy, bí tích thánh thể quả là một kho tàng phong phú vô tận để nuôi sống đức tin và đức mến của mỗi người Kitô hữu Công giáo. Trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu lại đang tiếp tục mời gọi hãy cầm lấy mà ăn, mời gọi người tín hữu đến dự tiệc với người, mời gọi người tín hữu hiệp thông với cuộc thương khó và chia sẻ sức sống phục sinh của người. Qua mỗi thánh lễ, người Kitô hữu được mời gọi để biến đổi cuộc sống của mình trong sức sống của Chúa Giêsu, thánh hóa cuộc sống mình trong máu của Chúa Giêsu, và đưa tất cả cuộc đời mình vào dòng lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mừng đại lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô quả là cơ hội đặc biệt để chúng ta tìm hiểu và suy niệm cách sâu xa hơn về mầu nhiệm này. Một mầu nhiệm đức tin và cũng là một mầu nhiệm tình yêu. Gọi là mầu nhiệm, nhưng bí tích thánh thể thật gần gũi và thực tế đối với người tín hữu Kitô nếu họ luôn giữ và sống lời của Chúa Kitô. Chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng trẻ kia mới lấy nhau được hơn 2 năm. Trong thời gian đó, họ đã sống với nhau thật hòa hợp, hạnh phúc. Mỗi ngày vào buổi sáng trước khi rời nhà đi làm và chiều tối khi trở về ngôi nhà thân thương, anh chồng không khi nào quên trao cho vợ một cử chỉ âu yếm và một lời nói yêu thương. Nhờ đó, tình yêu giữa hai vợ chồng ngày một thêm thắm thiết, hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc của đôi vợ chồng đã bị đe dọa. Một hôm, người chồng bị trúng mưa trên đường đi làm về. Sau đó, anh bị cảm nặng liệt giường và được người vợ chăm sóc chu đáo. Anh được mang đến bệnh viện khám và điều trị. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm cuống phổi. Dù được tận tình chữa trị và được chăm sóc chu đáo, nhưng bệnh tình của anh ngày một thêm trầm trọng. Cuối cùng, bác sĩ xác định anh bị ung thư màng phổi ác tính vào thời kỳ thứ 3. Khi sắp chết, anh gọi vợ lại gần trăn trối. Anh thều thào nói, em yêu quý, có lẽ sắp tới giờ Chúa gọi anh về. Anh đã chuẩn bị tâm hồn và sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Anh chỉ tiếc một điều là không được tiếp tục sống bên em nữa. Anh cảm ơn em đã đem lại cho anh những ngày chung sống hạnh phúc. Trước khi đi xa, để chứng tỏ tình yêu vĩnh cửu của anh không có gì trối lại cho em ngoài chiếc nhẫn mà hai vợ chồng mình đã trao cho nhau khi cầm tay kết ước trước bàn thờ Chúa cách đây hơn 2 năm. Bây giờ anh xin tặng chiếc nhẫn kỷ vật này cho em, để mỗi lần nhìn chiếc nhẫn này, em biết rằng anh vẫn luôn ở bên em và hằng cầu mong cho em được an vui, hạnh phúc. Nói xong, anh tháo chiếc nhẫn đang đeo và âu yếm xỏ vào tay vợ, như hai người đã làm cho nhau trong ngày cưới. Sau khi qua đời, anh được an táng trong một nghĩa trang ở gần nhà. Sau đó, hàng ngày người ta thấy một phụ nữ trẻ, đầu đội khăn tang, tay cầm bó hoa đi vào nghĩa trang. Chị đứng trước một ngôi mộ cỏ mọc chưa xanh và cầu nguyện cho người chồng quá cố. Trên tay chị ta đeo 2 chiếc nhẫn cưới, một chiếc của ngày thành hôn và chiếc kia là kỷ vật của người chồng quá cố để lại cho chị. Câu chuyện trên có thể giúp chúng ta hình dung một việc làm chứng tỏ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, đó là việc Chúa lập phép thánh thể để lưu lại cho chúng ta một bằng chứng tình yêu vĩ đại. Thực vậy, trước giờ biệt ly, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ thân yêu, Chúa đã muốn để lại cho con người một kỷ vật, một vật kỷ niệm. Ngài không để lại bất cứ một cái gì, bởi vì đối với Chúa, tất cả mọi thứ ở trần gian này đều tầm thường quá, hời hợt quá, không đủ nói lên tấm lòng yêu thương quá nồng nàn của Ngài đối với nhân loại. Ngài muốn để lại một cái mà thường tình người ta yêu thương hơn cả. Kỷ vật Ngài muốn lưu lại cho loài người phải hết sức đặc biệt, đó là chính bản thân Ngài, chính mình Ngài. Nhưng cái bản thân bằng xương bằng thịt của Chúa lại sắp bị bắt và bị giết chết. Do đó, Chúa phải thực hiện ý muốn trên bằng một thể thức vô cùng linh diệu là lưu lại bản thân Chúa dưới hình thức nhiệm màu. Chúa lấy bánh và rượu để biến đổi thành mình và máu Chúa, rồi phân phát cho các tông đồ như của ăn, của uống thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Đây là một sự việc hàm chứa rất nhiều ý nghĩa yêu thương, nhưng cũng mang đầy tính chất đức tin. Là mầu nhiệm đức tin, bởi vì trí khôn chúng ta không thể hiểu được, giác quan chúng ta không cảm nhận được. Chỉ có đức tin dạy cho chúng ta biết, Chúa hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Rước lễ là chúng ta ăn mình Chúa và uống máu Chúa. Đây là lương thực vừa giúp chúng ta sống khỏe, sống mạnh, sống tốt ở đời này, vừa bảo đảm cho sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu, như Chúa Kitô đã quả quyết. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì tôi sống trong người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết, và được sự sống đời đời. Như vậy, người ăn mình Chúa và uống máu Chúa sẽ thuộc về Chúa ngay từ đời này, và mai ngày sẽ thuộc về Ngài mãi mãi. Thánh thể là dấu chỉ cho đời sống vĩnh cửu đã khởi sự, và là bảo chứng cho sự sống lại ngày sau hết. Từ đây, có 2 điều mà người tín hữu cần ghi nhớ và thực hành. Thứ nhất, siêng năng rước lễ. Mỗi khi tham dự thánh lễ là chúng ta đi dự tiệc. Có ai đi dự tiệc mà lại không ăn uống chăng? Thứ hai, với đức tin, người tín hữu xác tín rằng khi rước lễ là được kết hiệp với Chúa Kitô. Nhưng sự kết hiệp đó phải đưa họ đến sự hiệp thông với nhau, tức là yêu thương nhau. Nhiều Kitô hữu quên mất rằng hiệp thông với Chúa Kitô phải đưa đến sự hiệp thông với nhau, bởi vì cuộc đời là thánh lễ nối dài kỷ vật yêu thương đến tận cùng mà Chúa Kitô đã sống, đã chết và đã trao lại cho họ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con khi được đón rước Chúa cũng nhận ra ở đây một tình yêu thương muốn chia sẻ, một tình yêu thương biết quan tâm đến người khác, một tình yêu thương chấp nhận bẻ cuộc đời mình ra cho tha nhân. Amen.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đi. Lương thực ăn tới đó đi.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá. Nhìn lên trời đọc lời chúng tôi. Mẹ giàu lo phân pha cho các môn đệ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về việc bé Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm ở huyện Đầm Rơi, Cà Mau hành hạ em. Hào Anh sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ chia tay nhau khi em còn nhỏ. Lúc em 12 tuổi, em được mẹ gửi vào trại cá Minh Đức với ý định để em làm và học nghề. Tại đây, em bị đối xử còn thua một con vật. Hãy nghe em kể lại những ngày kinh hoàng ở trại tôm địa ngục này. Cháu không nhớ bị đánh bao nhiêu lần, tại sao bị đánh. Chỉ biết ngày nào cũng vài lần ăn đòn, vui hay buồn gì cậu mợ cũng đánh cả. Cháu phải cố gắng quên đi vì mỗi lần nhớ tới trận đòn nào là cháu sợ lắm. Em kể tiếp. Có lần mợ Thơm là quần áo, thấy cháu đứng gần đó, mợ đẩy cả cái bàn ủi vào lưng, thịt cháy xèo xèo. Đau quá cháu thét lên, mợ lấy nước gì đó đổ lên chỗ bỏng đau xé gan ruột. Cháu ngất lên ngất xuống mà không dám kêu nữa. Đây là một trong những lần vợ chồng này hành hạ em. Cậu bé rùng mình khi nói về những lần bị đánh bất tỉnh, hai vợ chồng thi nhau dùng kìm kẹp giật rách miệng bé. Có khi họ bắt em há miệng rồi thả than nóng vào buộc ngậm lại, hoặc nhét cả thanh sắt vào miệng, bắt Hào Anh ngậm, rồi bắt đầu cạy răng, gãy răng rắc, hay lấy búa đập vào đầu gối em. Đọc được những dòng trên, ai cũng căm phẫn hai vợ chồng chủ tôm độc ác, và thương cảm cho em bé nghèo khốn khổ Hào Anh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mà các thiếu nhi được cả thế giới nhớ đến cách đặc biệt, được quan tâm và chăm sóc một cách đặc biệt, thì đâu đó trên thế giới vẫn còn vô số những em bé chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng. Ngay trên đất nước chúng ta, những trường hợp đáng thương như bé Hào Anh vẫn còn nhan nhản khắp nơi. Mặc dù các em không bị hành hạ và đánh đập tàn nhẫn đến như thế, nhưng nơi nào các em chưa được học hành, chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng, thì nơi ấy vẫn còn có những em Hào Anh đáng thương. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu trẻ em lang thang trên đường phố, đi bán vé số, bán báo, đánh giày. Tệ hại hơn nữa là những em bé đói rách phải đi ăn xin, những em bé bị bắt đi ăn xin là công cụ kiếm tiền cho những thành phần bất hảo trong xã hội. Còn vô vàn những em bé chưa đến tuổi lao động phải đi làm ở các xí nghiệp, nhà máy, từ nhà nước cho đến tư nhân. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc bé Hào Anh bị tổn thương nặng nề về thể xác và tinh thần như ngày hôm nay là sự đổ vỡ từ phía gia đình, khi gia đình không còn tuân giữ luật Thiên Chúa nữa. Cha mẹ em ly dị và em không có được sự chăm sóc từ phía gia đình. Cha em khi nghe tin con mình bị hành hạ như vậy, ông đã thốt lên một lời sám hối muộn màng. Sự việc đáng tiếc xảy ra có một phần lỗi của tôi vì đã bỏ rơi con 14 năm qua. Tôi thật sự mong cháu tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, khi con người ngày nay muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, không còn tuân giữ lề luật và huấn lệnh của Ngài, thì kéo theo bao hậu quả đau thương, gia đình phân ly, con cái đau khổ, con người hành xử độc ác với nhau. Hiệp thông với bé Hào Anh là nạn nhân của một xã hội mà ở đó người ta không muốn đón nhận Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, thế giới ngày nay còn biết bao trẻ em phải chết đói hàng ngày, bao trẻ em phải ngửa tay xin từng miếng cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Bao trẻ em không cửa không nhà, không được học hành, phải làm lụng vất vả vượt sức trẻ thơ. Chúng con nhận rằng mình đã thiếu sót vì chưa làm tròn bổn phận là Kitô hữu, để làm cho thế giới này tốt hơn, cho đời sống của các trẻ thơ được hưởng những quyền lợi chính đáng hơn. Chúng con xin Chúa ban ơn cho các gia đình, những người làm cha, làm mẹ, biết yêu thương nhau và giáo dục con cái theo tinh thần Chúa dạy, biết gìn giữ và bảo vệ sự kết hợp mà Chúa đã ban, để suốt đời họ gắn bó và chung thủy với nhau, hầu con cái được sống trong một mái nhà có tình thương và sự che chở. Amen.
sớm dây gọi ngài dâng lên, hay nơi suối mát cho đời vui thêm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.